tùy thuận nghịch duyên ác cảnh, không khởi sân hận. Tại vì sao không khởi sân hận? Chính mình không có phân biệt chấp trước, lại đưa cảnh giới của chính mình nâng lên cao. Các vị xem thấy thiền tài tham phỏng 53 vị thiền tri thức, mỗi lần thăm viếng một người, cảnh giới liền nâng lên trên một tầng. Đức dân tỳ kheo là sơ trụ, hải dân tỳ kheo là nhị trụ, diệu trụ tỳ kheo là tam trụ. Mỗi lần tham phỏng một người, chính mình liền nâng cao một giai cấp. 53 tham học viên mãn, ngài thành Phật rồi. Đây gọi là tinh tấn. Ngày nay chúng ta tu học không thể ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình. Cái nguyên nhân này do đâu? Ngày ngày nâng cao không làm được, mỗi tháng nâng cao phải nên có. Thực tế mà nói, những người chúng ta mỗi tháng nâng cao phải nên có thể làm đến được. Có thể mỗi tháng nâng cao cảnh giới của chính mình, tu học của bạn có niềm vui. Chân thật thường sanh tâm hoan hỷ, cho nên pháp hỷ sung mãn. Phải có thể làm đến được, phải có thể thực tiễn. Phân biệt chấp trước, không xả thì không được. Cái thứ này là chướng ngại lớn. Chúng ta chính mình phải khẳng định chính mình là phàm phu. Phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay chưa đoạn. Đây là lời thật. Ở trong cảnh giới này, chúng ta muốn công phu của chính mình có lực, chỉ có một phương pháp y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta buông xả, không buông xả được cũng phải buông xả. Đây chính là khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Nếu như vẫn là y theo tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, vậy thì bạn không còn cách nào. Công phu của bạn nhất định sẽ không tiến bộ. Không những sẽ không tiến bộ, bạn còn sẽ thoái lui. Cho nên nếu muốn công phu tiến bộ, khắc phục phiền não tập khí của chính mình, đem thị hiếu của bạn bỏ đi, đem cái tham ái của bạn bỏ đi. Bạn ưa thích bất cứ thứ gì thì phải đem cái ưa thích đó xả bỏ. Người học Phật ưa thích tượng Phật, tượng Phật cũng xả bỏ. Vì sao vậy? Xem thấy tượng Phật đó khởi tâm tham. Có rất nhiều người cúng dường tượng Phật, cúng dường đồ cổ. Đó là bảo vật. Họ ở ngay nơi đó sanh cái tâm tham. Họ cho rằng giá trị đó rất cao. Thậm chí khi có người đến thăm viếng đạo tràng của họ, thì họ đem giấu đi tượng Phật đó, không để cho người khác xem. Chỉ có bạn thân mới được xem một chút. Đây là bao nhiêu niên đại, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, những bảo bối đó mang ra cho ta xem. Sau khi ta thấy rồi, cũng gật gật đầu. Họ có thành tựu hay không? Không thể có thành tựu. Tương lai họ chết đi về đâu vậy? Khi chết rồi, đi vào trong cái tượng Phật đó. Trong tượng Phật đó là rỗng, chuột ở trong đó làm ổ. Họ sẽ vào ở trong đó. Nếu tượng Phật bằng gỗ, trong gỗ thì có con mọt. Họ biến thành con mọt. Vì sao vậy? Do tham ái. không buông được. Ưa thích Phật kinh, trong Phật kinh cũng sẽ sinh ra mọt. Tương lai sau khi chết biến thành kiến, biến thành gián, biến thành những thứ này, mỗi ngày dây quanh ưa thích những thứ này. Rất đáng sợ. Cho nên ái dục nếu không đoạn mà nói, rước lấy phiền não, họa hại vô cùng. Nếu bạn giác ngộ, cho nên chúng ta cúng dường tượng Phật, nên cúng một tượng Phật rất thông thường, tượng Phật không đến một xu, tốt nhất thờ cúng nơi đó, không có người nào muốn lấy. Bạn nói xem, thật thoải mái, thật tự tại, làm gì mà lo lắng bất an đến như vậy. Cho nên phàm là tất cả đồ vật quý trọng, người ta cúng dường tôi, hiện tại tôi đều cúng dường hết. Tương lai ở nơi đây, chúng ta có phòng trưng bày, thì chúng ta đem đến nơi đó. Ta chính mình không cần, xem cũng không cần xem. Bày ra cúng dường cho một số người khác tham quan. Không có thứ nào là chính mình ưa thích, để thì tốt. Mọi thứ đều buông xả, tâm của bạn mới thanh tịnh an lạc, mới tràn đầy trí tuệ. Ngài Huệ Năng nói, thường sanh trí tuệ, thanh tịnh an vui thì thường sanh trí tuệ. Tâm của bạn không thanh tịnh, không an vui, bạn thường sanh phiền não, bạn làm sao có thể thường sanh trí tuệ. Trong đoạn kinh văn then chốt ngay chỗ này chính là diễn ly phân biệt chư căn tịch tịnh, hiện tại phải nên học. Nhất định không thể nói thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt, đến nơi đó mới diễn ly phân biệt chư căn tịch tịnh. Tốt rồi, thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể đi, không thể giảng sanh, đó vẫn không phải là uổng phí. Hiện tại toàn tâm toàn lực mà làm, làm một phần có một phần thọ dụng, làm hai phần thì có hai phần thọ dụng. Cái thọ dụng này là gì? Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị không cao. Bạn làm được càng nhiều thì bạn giảng sanh phẩm vị càng cao. Bạn hoàn toàn không làm, Phật rất từ bi, muốn tiếp bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có chỗ ngồi cho bạn. Phẩm vị hạ hạ phẩm cũng không được, bạn vẫn là oan uổng. Luôn phải làm được một phần, là một phần hạ phẩm hạ sanh, vẫn có một chỗ ngồi. Không thể nói không làm chút nào. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, cõi này phương khác, đại khái đều gần như nhau. Cho nên chúng ta phải thông đạt những nhân tình thế cố này, không thể một chút cũng không làm. Phải nên phấn đấu, chăm chỉ nỗ lực mà làm, tranh thủ phẩm vị cao. Diễn ly phân biệt, ngày trước lão cư sĩ Lý nói, đây chính là nhà Phật đã nói giới cộng định, chư căn tịch tịnh, trong đây chính là định công giới. Cách nói này ý nghĩa cũng tốt. Tam học là viên dung. Tuy có thứ lớp, trong thứ lớp có viên dung. Viên dung không ngại thứ lớp, thứ lớp không ngại viên dung, chính là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Thứ lớp viên dung đồng thời cùng làm, viên giải, viên tu, viên chứng. Đây là người học Phật căn tánh viên đốn. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, học kinh Vô Lượng Thọ, thực tế mà nói, đây là bồi dưỡng giáo học căn tánh viên đốn tốt nhất. Hy vọng các vị đồng tu đọc nhiều, nghe nhiều. Có nghi phải hỏi, có chỗ nghi hoặc nhất định phải hỏi. Vì sao vậy? Đoạn nghi mới có thể sanh tính, đoạn nghi mới có thể viên giải. Cổ đức cũng thường nói, chư pháp thật tướng, chúng ta đem nó đổi một câu nói, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng dáng vẻ ra sao vậy? Trên kinh Kim Cang Phật nói, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói thật tướng các pháp với chúng ta. Lại nói, như lộ cũng như điện, cũng là thật tướng các pháp. Mộng huyễn bào ảnh, ở trong sự tướng thì nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Mộng huyễn bào ảnh, như lộ cũng như điện, là nói thọ giả tướng. Thọ giả tướng như lộ như điện. Câu kệ này chính là giải thích bốn tướng. Bốn tướng là tất cả pháp tướng thế xuất thế gian. Bạn chân thật thông đạt tường tận rồi thì bạn làm sao phân biệt, thì bạn làm sao chấp trước? Vì sao vậy? Tất cả tướng này là hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đây mới là chân thật nhận biết thật tướng. Chân thật tường tận. Cho nên thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên đều là mộng huyễn bào ảnh. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát người giác ngộ, các ngài ở trong cảnh giới này vĩnh viễn các căn tịch tịnh? Chính là đối với những cảnh giới tướng này, vĩnh viễn không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi nói bốn câu này, không khởi tâm, không đồng niệm là các căn tịch tịnh, không phân biệt, không chấp trước là diễn ly phân biệt. Chúng ta phải chân thật đi làm, chân thật đi làm. Trong đây thọ dụng vô cùng. Học tập như vậy, nỗ lực tinh tấn như vậy, phía sau nói nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, thì Phật bất thụ chánh giác. Nguyên văn này chúng ta phải tỉ mỉ xem cho rõ ràng. Không nên đến lúc niệm Phật niệm cả đời không thể giảng sanh, đến sau cùng trách A Di Đà Phật, nói mà không giữ lời. Bạn không nên trách lầm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, lời của Phật nói được rất rõ ràng, chúng ta không thể nhìn sai, không thể thấy sai, không thể hiểu lầm. sanh ngã quốc giả, diễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh. Đây chính là điều kiện giảng sanh. Diễn ly tịch tịnh đích thực có trình độ không như nhau. Đó là công phu cá nhân không đồng nhau. Đây là giảng sanh thế giới cực lạc, phẩm vị có khác biệt. Thế nhưng chỉ cần giảng sanh, quyết định thành đẳng chánh giác, quyết định chứng được Phật quả viên mãn, A-di-đà Phật đưa ra cái bảo chứng này cho chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải chăm chỉ nỗ lực cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đại sư Thiện Đạo giảng 48 nguyện. Ngài nói định thành chánh giác nguyện, quang minh vô lượng nguyện, thọ mạng vô lượng nguyện, chư Phật tán thán nguyện, và thập niệm tất sanh nguyện. Năm cái nguyện này là chân thật nguyện của A-di-đà Phật. Phía sau, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, chư Phật tán thán. Đây là liên kết lại, chính là 13, 14, 15 phía sau. Thập niệm ác sanh là nguyện thứ 18. Đây là trung tâm của 48 nguyện. Đây là nguyện thứ nhất ngay trong năm nguyện. Do đây có thể biết, không chỉ A-di-đà Phật, tất cả chư Phật Như Lai chỉ có một tâm nguyện, hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật. Nguyện tâm của Phật là như vậy. Ngôn hành của Phật liền thực tiễn cái nguyện vọng này. Phật vì chúng sanh nói pháp, Phật vì chúng sanh làm mô phạm, khuyên bảo tất cả chúng sanh sớm một ngày hồi đầu, sớm một ngày giác ngộ, sớm một ngày làm Phật. Chúng ta có thể thể hội được hay không? Chúng ta mắt nhìn chúng sanh hiện tại, không nên nhìn đại chúng thông thường. Chúng ta quay đầu nhìn lại xem, đồng tu học Phật chúng ta, đồng tu học Phật nhìn đồng tu xuất gia, đồng tu xuất gia lại xem là chính bản thân mình.